Vâng, thưa quý vị khán giả, đừng im tiếng mà phải lên tiếng. Chúng tôi xin mời quý vị đến với chương trình thời sự hàng tuần, đến với quý vị vào mỗi tối thứ bảy từ 8 giờ tới 9 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ. Và từ miền Bắc Đảo của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào ông Đỗ Văn Phúc. Vâng.
Vâng, kính chào cô Mai Ly, xin kính chào quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Dạ vâng, Mai Ly hy vọng rằng ông Phúc đã có một lễ tạ ơn thật là vui với gia đình. Và Mai Ly rất là mừng là hôm nay mới tối thứ bảy và chúng ta vẫn còn trong cái không khí của ngày lễ tạ ơn. Mà ông Phúc vẫn nhớ đến chị tính giả để đến với chương trình như thường sáng.
Vâng, thưa cô, thì cái ngày lễ tạ ơn đối với chúng ta coi như là không phải là cái truyền thống của người Việt, nhưng mà chúng ta đã sống trên đất Mỹ thì chúng ta cũng phải theo cái phong tục của Mỹ. Và cái ngày lễ tạ ơn cũng nhân đó chúng ta tạ ơn tất cả những người đã giúp đỡ chúng ta, đưa đến cho chúng ta một cái cuộc sống ngày hôm nay. Thì đó, cho vì vậy cho nên người Việt Nam chúng ta cũng nên lợi dụng cái lễ tạ ơn này để mà sinh hoạt với gia đình đoàn tụ, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông Phúc, trong khi mọi gia đình, dù là người Việt hay người Mỹ khắp nơi trên Hoa Kỳ, chúng ta đều quy tụ về nhà để mà cùng sinh hoạt với nhau sau một năm làm việc, thì bùng một cái tuần lễ vừa rồi có một chuyện lạ đã xảy ra và khiến cho cộng đồng người Việt của chúng ta khắp nơi trên Hoa Kỳ phải xôn xao lên đó. Và hình một nhân vật anh này cũng mới có khoảng là trung kim thức ông, và anh đã hiện là những nơi như là Washington DC, Houston, rồi Nam California trong một bộ y phục rất là quá dở. Thì xin ông Đỗ Văn Phúc hãy giải thích cho đồng bào, cho quý vị khán giả được biết về cái vấn đề này, thưa ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị khán giả. Trước cái ngày lễ Giáng sinh thì cộng đồng chúng ta đã sôi nổi lên một cái chuyện của một người tên là Lê Đình Hùng. Và cái người này là từ Việt Nam, anh này là một doanh nhân Việt Nam, chủ một tiệm vàng. Có lẽ cái độ tuổi của anh khoảng 40 đến 45 tuổi mà thôi. Mặt thì rất là còn trẻ, phải nói là cái mặt trông cũng hiền. Nhưng mà anh này anh có những cái mà chúng tôi nhìn thấy nó kỳ quặc, nó khác người. Tức là anh ăn mặc rất là buồn cười, anh mặc cái lối áo dài mà không phải là áo dài của đàn ông ngày xưa, mà nó cái kiểu như là áo dài nó ngang lưng chừng trên cái bắp mà ở trên cái đầu gối, giống như áo dài của người Ấn Độ, người Hồi Quốc vậy đó. Rồi cái nút đó thì anh cài bằng cái nút của tàu, tức là từng cái cục mà anh cài bên vai đó. Rồi cái quần á thì thay vì hồi xưa đàn ông Việt Nam người ta mặc quần trắng hay mặc quần tây màu đen, thì anh ấy mặc cái quần cùng màu với cái áo. Và đặc biệt nhất là anh ấy qua Mỹ, ở Việt Nam thì chúng tôi cũng thấy cái hình anh ấy chụp mặc áo màu đỏ có ngôi sao vàng theo đằng trước. Vợ anh cũng mặc như vậy, và cả cái đứa con là khoảng 3-4 tuổi cũng mặc như vậy. Thì anh ở Việt Nam anh hãnh diện với cái chế độ của anh, đó là quyền của anh. Nhưng mà khi anh qua Mỹ thì anh cũng đã đi diễu ở trên DC, đi thăm cái chỗ mà tượng đài của Lincoln, rồi Jefferson, và anh cũng đã mặc cái áo đỏ và ngôi sao vàng đó. Và có một điều đáng nói là anh đã thách thức cộng đồng người Việt bằng cách anh nói anh sẽ đến miền Nam Cali, là nơi thủ đô của người tị nạn chúng ta, và anh mặc cái áo, bộ áo quần đó. Nhưng mà cái hôm mà anh đến đó đó thì thưa quý vị, anh không có mặc áo đỏ sao vàng nữa, mà anh mặc một cái áo dài màu vàng, bên ngoài anh quàng một cái áo khoác hay là cái khăn quàng gì màu đỏ thôi. Thì anh ta đến đó thì đã có một số người Việt Nam ở đó đã chờ sẵn rồi. Và khi họ thấy anh đến đó thì họ đã đến và họ đã đuổi anh ra, và anh nói là họ nói rất là lớn, ở đây là cái thủ đô của người tị nạn và họ không muốn thấy mặt anh ở đây. Và sau đó thì tôi xem ở trong phim, hình như là họ cũng đã cho anh ta một cái bài học rất là nặng nề. Và sau đó thì nhờ cảnh sát họ đến và họ cầm tay anh, đưa anh ra khỏi cái chỗ đó, anh mới thoát nạn, chứ nếu không anh còn ở lại thì anh sẽ bị đánh nặng hơn. Thì tôi biết sau này thì anh ta đã được cảnh sát đưa về khách sạn, rồi sau đó đã tống xuất về Việt Nam, và có lẽ là anh ta sẽ không được trở lại Hoa Kỳ nữa, vì coi như luật của Mỹ, coi như anh ta đến khiêu khích như vậy đó thì coi như vi phạm một cái luật về tiểu hình. thì anh ta sẽ không được đến Mỹ nữa. Thì chúng tôi cũng có coi một cái đoạn video anh tự quay và phổ biến, thì tôi thấy anh nói rằng anh là người mang một cái thông điệp hòa bình đến Mỹ để hòa giải với người Việt ở hải ngoại, và muốn coi từ người Việt hải ngoại muốn cái gì, có những điều gì để anh về anh ra ứng cử quốc hội để anh tranh đấu gì đó. Thì tôi thấy cái chuyện nó rất là buồn cười, bởi vì tôi đánh giá thì anh này cũng thuộc cái loại mà gọi là loại lập dị cực kỳ quái, chứ cũng chưa đến nỗi nguy hiểm lắm. Nếu mà so với những loại như là ca sĩ Việt Cộng, Đàm Vĩnh Hưng thì anh này chưa đến nỗi nguy hiểm đến mức đó. Nhưng mà có một cái vấn đề quan trọng quay cái việc của anh Lê Đình Hùng này là tại vì anh đến tại DC, ở Maryland thì có một chủ tiệm nail người Việt, cái tiệm nail đó là tên là Trendy Nail Spa. Thì anh chủ tiệm nail là anh Frank Huy Đỗ đã đón anh này và đi chụp hình nhiều nơi. Cùng đi với hai người này thì có một tên là đoàn viên thanh niên hay là đảng viên cộng sản gì đó. Bởi vì tên này đó là, thưa quý vị, nó tên là Đoàn Võ Khang Duy. Tên này đã thấy chụp những tấm hình chung với những đoàn viên thanh niên ở trong một cái hội nghị của đoàn thanh niên cộng sản, và một cái hình khác thì chụp xung quanh anh ta là độ khoảng 20-30 người chuyên mặc mặc mấy cô áo dài đỏ sao vàng, và mấy cậu thanh niên cũng mặc áo màu đỏ sao vàng. Thì chúng tôi biết là cái anh Đoàn Võ Khương Duy này chắc chắn là một cán bộ cộng sản qua đây, và cái anh Frank Đỗ sau khi làm cái việc đó và bị cộng đồng lên án nặng nề, thì tôi thấy anh cũng có gửi ra một cái thư xin lỗi. Anh nói là hoàn toàn là lỗi của cháu, và thú thật với các chú các bác, cháu lớn lên ở Việt Nam cho nên cháu hoàn toàn hiểu, không hiểu hết ý nghĩa của lá cờ máu, tức là cờ đỏ sao vàng, đối với các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thì anh cũng tỏ hối hận, anh bảo là cháu rất lấy làm hổ thẹn với cha ông và tất cả những người đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Và sau khi đã tiếp xúc với các bác các chú khác thì qua phương tiện Facebook hoặc điện thoại, thì con xin các chú các bác và các anh chị em trong cộng đồng hải ngoại thông cảm và tha thứ cho lỗi lầm của vợ chồng chúng con. Thì thưa quý vị, cái anh Frank Đỗ này là con của một cố đại úy phi công A-37, ông này tốt nghiệp khóa 22 bó bì và đã hy sinh ngày 29 tháng 3 khi Đà Nẵng sắp rơi vào tay cầm quân. Thì đó là những điều chúng tôi biết về cái anh Lê Đình Hùng và cái anh Frank Huy Nguyễn, thưa cô.
Dạ thưa ông, sau cái sự việc này xảy ra đó, thì ông có nghĩ rằng đây là chỉ một cái sự trường gọi là một cái sự trùng hợp, hay là chỉ là một cái vấn đề là xảy ra không có một cái sự hoạch định? Ông nghĩ sao về vấn đề này chưa?
Thưa cô, dĩ nhiên thì bất cứ cái chuyện gì xảy ra chúng ta cũng nhìn dưới nhiều cái góc cạnh và không có loại bỏ một cái trường hợp nào. Cũng có thể là một anh chàng là gọi là nó bất thường, quái gì, và với tính cách phô diễn tình diễn, và cũng có thể là một cái sự thăm dò của cộng sản đối với cộng đồng chúng ta, cho nên chúng ta không loại bỏ cái trường hợp nào cả. Cho nên chúng ta phải có một cái biện pháp để mà ngăn ngừa những cái trường hợp xảy ra trong tương lai. Thì chắc quý vị cũng biết là từ những 20 năm về sau này đó, thì những người Việt mà qua Mỹ không thuần túy là những người tị nạn hay là những người cựu tù nhân, cựu quân nhân đi tâm chương trình tái định cư nữa, mà chúng ta thấy đa số những người đến từ khoảng 20 năm sau này là những người qua những cái chương trình đoàn tụ này, kết hôn này. Họ là những cái thành phần mà chúng ta biết họ đã sống lớn lên ở trong chế độ cộng sản. Và dù rằng họ là con cái của cựu quân nhân chúng ta đi nữa, thì chúng ta biết cái thời gian của tuổi nhỏ và đến lớn lên, họ đã bị nhồi sọ tuyên truyền bởi cộng sản rồi. Cái lịch sử của Việt Nam họ đã bị mù tịch, bởi vì cộng sản nó đã viết lại cái lịch sử Việt Nam cận đại theo cái chiều hướng của họ. Cho nên chắc chắn những người này không hiểu gì về một cái cuộc lịch sử đấu tranh giữa Việt Nam Cộng Hòa và Việt Cộng. Cho nên chúng ta thấy rằng họ sẵn sàng, họ có những cái thái độ mà chúng ta nhìn lại là chúng ta thấy là có lẽ là đi ngược lại với cái thái độ của chúng ta. Thì cũng như là quý vị cũng biết, có những gia đình HO trước đây đi Mỹ thì có để con cái thành niên ở lại, rồi sau hàng chục năm họ bảo đánh cái số con cái đó qua, thì những người con cái đó, thưa quý vị, họ phải lấy chồng lấy vợ, và trong đó đa số là những người vợ người chồng đó là gia đình của Việt Cộng. Cho nên chúng ta thấy cái con số của người quốc gia thuần túy tị nạn của chúng ta ở tại hải ngoại này bây giờ phải nói thực là nó giảm đi rất nhiều, và đã nhường cho cái số người mà không hề có một ý thức chính trị nào, và ngược lại thì còn bị ảnh hưởng của cộng sản. Và chúng ta thấy đó là một cái thực tế rất là khó tránh. Rồi cũng như là những năm vừa qua, chúng ta có những hội đoàn cựu học sinh ở tại Mỹ tổ chức họp mặt hàng năm, họ mời bạn từ bên Việt Nam qua, và những người này thì thiếu gì những đoàn viên đảng viên của cộng sản. Và chúng ta là những người làm cha mẹ ở trong một xứ dân chủ, chúng ta không thể cản trở cái sự tiếp xúc của con em chúng ta với những người bạn cũ, và cũng không thể áp đặt những cái điều kiện để mà ngăn họ về mặt chính trị được. Cho nên đây phải nói là một cái vấn nạn với chúng ta. Thì chúng ta cũng biết, ngoài ra thì cũng có những người vì nhiều cái quyền lợi, vì kinh tế hay là vì vấn đề danh vọng gì đó, họ có những liên hệ làm ăn buôn bán hay đi về Việt Nam ca hát, hoặc là họ mời những người ca sĩ được cảm qua đừng hát để lấy tiền, hoặc là họ lại mê những cái ca sĩ Việt Cộng bởi vì họ quen cái văn hóa đó rồi. Và chúng ta thấy khi mà họ đi Việt Nam thì họ sẵn sàng họ kết ước với Việt Cộng để có được một cái vài ân huệ nào đó trong cái việc mà họ làm ăn buôn bán ở Việt Nam. Cho nên chúng ta đối phó với vấn đề đó, chúng ta đòi hỏi chúng ta cái sự đoàn kết và một cái ý thức rất là cao, và trong một cái tinh thần phải tôn trọng dân chủ và thuyết phục thì mới hy vọng là giải tỏa được cái vấn đề đó. Bởi vì ngày hôm nay thì thưa quý vị, bọn Việt Cộng và cái bọn Việt Gian đó, nó đã lộ liễu rồi. Nó không còn e dè và lo sợ như hàng chục năm trước. Và chúng ta hiện nay đang phải chiến đấu chống cộng sản ngay trên phần đất tự do của chúng ta. Cho nên đối với cộng đồng chúng tôi là người làm việc cộng đồng, thì tôi cũng vừa ra cái thông cáo về cái vấn đề đó. Và chúng tôi đề nghị là chúng ta biết khi nào mềm dẻo và khi nào cứng rắn thì chúng ta sẽ phải biểu lộ cho nó xứng đáng, phải đúng lúc. Thì riêng đối với anh Hùng Cửu Long này thì thưa quý vị, tôi cũng có nói trước rồi là qua những cái hình của anh ta và cái video thì tôi thấy đây nghĩa là cũng có thể là một người kỳ quái muốn phô diễn, nhưng mà cũng có thể là một cán bộ để đi kích động. Cho nên chúng ta cũng nên có một cái thái độ nghĩa là đúng là để ngăn chặn những cái hành động về sau. Nhưng mà ngoài ra thì chúng ta thấy là vừa rồi là Đàm Vĩnh Hưng lại đi trở lại Mỹ để mà ca hát, để mà thách thức chúng ta nữa. Và cái việc đó xảy ra tại thành phố Dallas, và tôi cũng đã có nghe được là thành phố Dallas và Forward họ cũng đã tổ chức một cái sự làm một cái gì đó. Nhưng mà đây là một cái việc gọi là cái người này tổ chức không phải là cái văn nghệ bán vé ở ngoài quần chúng, mà họ tổ chức như là một cái kiểu party gia đình đó. Thành thử ra cái sự mà đấu tranh có lẽ nó cũng khó khăn hơn đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông Trump. Và sau đây thì Mai Lê xin ông quay về với cái tình hình ở phía bên Hoa Kỳ. Mới đây thì có một vài tin cũng như là phía bên nguồn chính, nhất là trên tờ Washington Times, cho hay rằng đã có rất nhiều nhóm di dân bất hợp pháp, họ sử dụng những trẻ em dưới 18 tuổi để lợi dụng và khỏi bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Thì xin ông cho biết về vấn đề này chưa?
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, chắc quý vị cũng nghe trong 1-2 năm vừa qua đó là có tình trạng những người mà ở bên kia bờ biên giới của Mexico đó, họ là đưa cái đám con nít qua biên giới Mỹ, mà cái đám con nít này đi là không có cha mẹ anh chị em đi nào đi theo cả, và họ đã thấy qua biên giới Mỹ và họ biết rằng người Mỹ sẽ bị lòng nhân đạo mà không có bắt giam hay là không có nhốt hay là không có đuổi về. Thì quả thực cái điều đó có xảy ra, tức là chúng ta biết là từ 2013 cho đến 2016 đã có khoảng 226.000 đứa trẻ như thế này đi trong cái dạng này. Và khi mà đưa cái bọn trẻ này qua đó thì chính phủ Mỹ phải lo ăn ở, chăm sóc nó và đưa đến những cái khu dân cư, mà thường á thì chính phủ Mỹ đưa đến những cái khu mà những cái người di dân bất hợp pháp mà ở để nhờ họ trông nom. Và chúng ta biết là cái người Mỹ khi mà họ đưa qua như vậy là họ đánh đồng vào cái tâm lý nhân đạo của người Mỹ, chắc chắn là sẽ không có đuổi về. Và đến giờ phút này thì họ lại lợi dụng cái bọn trẻ này là để mà làm cái bình phong, để mà làm như là cái tấm chắn để tránh cho những cái người lớn phải bị đuổi về bên Mexico lại. Thì trung tâm nghiên cứu về di dân họ cho biết họ đã nhận rất nhiều câu hỏi về cái tình trạng hợp pháp của những cái đứa trẻ này mà không có cha mẹ đi theo này, và cho biết rằng là chính phủ phải trả, thưa quý vị, một cái chi phí lên tới là 1 tỷ 300 triệu đô la để giải quyết cái vấn đề này. Thì năm 2016 có 103.000 người lớn và 70.000 trẻ em thuộc cái loại này đi theo để qua vượt qua được biên giới. So với cái năm 2015 thì cái số mà lượng cái người đi thì nó chỉ có 68.000 người lớn và 69.000 trẻ em, tức là năm 2016 chúng ta thấy nó có cái sự gia tăng. Và hiện nay thưa quý vị là có độ khoảng 41.000 di dân bất hợp pháp đang bị giữ ở các cái trại tạm giam. Đó là con số cao nhất từ trước đến nay, tức là nếu mà so với năm ngoái thì nó tăng 23%. Và đến nỗi hiện nay là chính phủ không có đủ cái chỗ để chứa và không có đủ phương tiện tối thiểu. Mà trong khi đó những cái người mà họ đấu tranh cho nhân quyền á, thì họ đòi cho những cái đám di dân bệnh này là phải đầy đủ mọi phương tiện, như là giường, nệm, rồi đủ thứ, thì dĩ nhiên là Hoa Kỳ phải lo cái việc đó. Thì cái ông Bộ trưởng Nội An, tức là ông Jeff Johnson, ông cũng nói rằng là những người bất hợp pháp này phải hiểu rằng chúng ta sẽ phải trả quý vị về nguyên quán theo đúng luật lệ và các cái giá trị tinh thần của người Mỹ. Tức là chính ông Bộ trưởng Nội An của chính phủ Obama cũng nói rằng sẽ trả, chứ không phải là chỉ có một mình ông Trump nói trả đâu. Cho nên những cái người bây giờ mà đang nói ông Trump là kỳ thị di dân là họ là coi như họ đã quá lố, bởi vì chính phủ của Obama cũng trả chứ không phải ông Trump. Mà khi ông Trump nói thì ông chỉ nói là trả những người di dân bất hợp pháp mà thôi. Thì trong cái con số mà kỷ lục di dân bất hợp pháp đến Mỹ này, thưa quý vị, có nhiều người họ muốn hưởng cái quy chế tị nạn. Bởi vì trong số đó quý vị cũng biết là có những người không phải từ Mexico nữa, mà có những người từ phía Trung Mỹ, tức là các nước đang có những cái vấn đề về chiến tranh hay đấu tranh gì đó đó. Và họ đến Hoa Kỳ họ để tránh cái tình trạng bạo động, cũng như là có cái số dân của Haiti. Thì tại vì cái xứ Haiti nó bị động đất, bị thiên tai nhiều quá, cho nên cũng đến Mỹ để mà xin tị nạn. Thì thưa quý vị, trong tháng 10 này thôi, thì cảnh sát biên phòng của Mỹ đã bắt giữ đến 46.000 người. Đấy, thì quý vị thấy đó là một cái con số mà chúng ta nghĩ là ông Trump sẽ phải đối đầu rất là vất vả đó, thưa quý vị, thưa cô.
Dạ vâng, hình như ở đâu mà khó khăn thì người ta cũng muốn đi tới Mỹ hết, thưa quý vị khán giả. Và nếu theo cái chiều hướng của cái nhóm gọi là khuyên tả đó, thì không biết là một ngày không lâu đâu, có lẽ là Hoa Kỳ cũng hết để mà chứa. Vâng, thưa ông, trong cái tuần này và cái tuần lễ tạ ơn tại Hoa Kỳ, thì hôm thứ Ba vừa rồi, Tổng thống Obama đã tuyên bố một số ân xá cho những tội nhân, cũng như là sau cái trao cái giải thưởng quy tự do cho một số người, thì xin ông trình bày cho quý vị khán giả biết là những nhóm người nào đã được tha tội và nhóm người nào thì được đi công
tác. Thưa cô, kể ra thì ông Tổng thống Obama, ông làm những cái việc mà cái gì ông cũng vượt hẳn hơn các tổng thống khác về những cái phương diện này. Ví dụ như là trong 8 năm cầm quyền thì ông Obama đã ân xá hoặc giảm án cho 1.023 tội nhân. Đó là cái con số rất là cao, thưa quý vị. Tổng cộng 11 vị tổng thống tiền nhiệm đã ân xá, cộng lại chưa bằng con số của một ông tổng thống Obama giảm ở trong nhiệm kỳ của ông ta. Thưa quý vị, cái chữ ân xá mà khi nói giảm đây, tức là ân xá là tha hẳn cái tội về phương diện pháp luật, tức là tha ra khỏi tù và coi như xong. Còn ân giảm thì chỉ là hạ cái mức án xuống thôi. Ví dụ là từ chung thân thì có thể giảm xuống 20 năm, từ 20 năm có thể giảm xuống 10 năm, và những cái điều kiện pháp lý khác thì vẫn lưu giữ. Đấy. Thì cuối năm vừa rồi, tức là hôm thứ Ba đầu tuần vừa rồi, thì ông Obama đã tuyên bố ân xá cho 79 tội nhân, tức là trong cái cuối năm này là 79, và tổng cộng lại là 1.023 người đó. Thì tất cả những cái tội nhân ông ân xá vừa qua là đa số là thuộc các cái tội về ma túy, và trong đó có cái việc vận chuyển buôn bán các chất ma túy. Nhưng mà người ta cũng phanh phui ra rằng là ông đã ân xá cho những người còn dính líu đến vấn đề sử dụng súng đạn bất hợp pháp nữa. Cái đó là cái điều người ta đang kết tội ông đó. Năm ngoái thì quý vị cũng biết là ông thống đốc California, tức ông Jerry Brown, cũng đã giảm các cái mức án với nhiều tội danh. Tức là ví dụ như cái tội danh đó ngày xưa là 10 năm, thì sau này ông giảm xuống còn 5 năm, và cái tội 5 năm thì sau này ông giảm xuống còn 1 năm. Tức là ông giảm như vậy với lý do là ông bảo là nhà tù quá chật rồi, nếu mà mình cứ giữ người tù với cái tội danh đó thì không có chỗ để chứa. Đó là một cái lý do để ông biện hộ. Nhưng mà cái hậu quả của việc ông giảm nhà tù đó, đó là cái bọn mà xấu đó, nó nhìn thấy cái mức án nhẹ quá cho nên họ tiếp tục vi phạm. Và cái số được giảm án được trở về sớm ngoài xã hội thì cái số đó cũng tiếp tục vi phạm. Cho nên chúng ta thấy rằng cái việc giảm án không biết là hiệu quả tốt đến đâu, nhưng mà hiệu quả xấu là rõ ràng là gia tăng số lượng người phạm tội và gia tăng số lượng phạm pháp ở tại cái xã hội. Thì cũng như là trong cái mùa bầu cử vừa qua, quý vị biết ông thống đốc Virginia, tức là ông Terry McAuliffe cũng đã ân xá khẩn cấp cho hàng ngàn tội nhân để gia tăng con số đi bầu cho cử tri của bà Clinton. Thì sau khi đó, sau đó là cái đề nghị ông ân xá, rồi sau khi mà ông đề nghị cho phép tù hình sự đi bỏ phiếu không được thì ông lại ân xá. Và thưa quý vị, hai cái ông thống đốc California và ông Virginia đều là hai người dân chủ cả, để quý vị thấy cái quy hướng của dân chủ họ làm việc như vậy. Thì vừa rồi ông thượng nghị sĩ Jeff Sessions, tức là người mà ông tổng thống tân cử Trump sẽ chọn vào chức vụ bộ trưởng tư pháp, thì đã kết án cái việc ân xá và ân giảm của tổng thống Obama là không có thận trọng và coi đó là sự lạm dụng về quyền hạn của ông Obama. Và bởi vì ông nói là trong số tội nhân ân xá có những người dính líu đến những cái tội sử dụng vũ khí, và ngay cả cái tòa biệt cung, nhân viên tòa biệt cung và bộ tư pháp đương nhiệm của ông Obama cũng có nhận xét tương tự. Nhưng mà thưa quý vị, cái việc ân xá đó là do ông cá nhân tổng thống ông ban hành, thì không cần những cái ý kiến của người kia, không có cái giá trị gì cả. Còn nói về cái việc ân thưởng cái huy chương tự do, thưa quý vị, cái huân chương tự do đó là cái huy chương cao quý nhất về mặt dân sự. So với huy chương bên quân đội là danh dự bội tinh, thì bên này có tự do bội tinh là do tổng thống cấp phát. Thì cũng là ông này là cái người mà cấp phát cái huy chương này nhiều nhất trong cái nhiệm kỳ so với các vị tổng thống khác. Thì kỳ vừa rồi ông thưởng cho 21 người, và trong đó đó đa số những người được ông thưởng trong kỳ này là những người mà thuộc cái loại mà chúng ta gọi là celebrity đó, tức là ca sĩ, tài tử, rồi thể thao gia. Thì chúng ta nếu mà so sánh lại, ví dụ những ông tổng thống khác thì họ ân thưởng cho những người mà có cái công đối với nhân loại, có công đối với phong trào đấu tranh, ví dụ như tổng thống Lyndon Johnson thì đã ân thưởng cho ông Philip Randolph, người lãnh đạo phong trào dân quyền. Ông tổng thống Nixon thì tặng cho phi hành đoàn phi thuyền vũ trụ Apollo 13. Ông tổng thống Reagan thì ông tặng cho nữ tu sĩ Teresa. Ông tổng thống Bush thì tặng cho bà Margaret Thatcher, và ông cũng lại tặng cho cựu tổng thống Reagan nữa. Và ông tổng thống Bush con thì tặng cho thủ tướng Anh là Tony Blair và thủ tướng Úc John Howard. Và nhưng mà nhìn vô cái danh sách của ông Obama trao tặng thì chúng ta cũng thấy là có một vài người như là ở trong cái thành phần đó, nhưng mà chúng ta thấy đa số là những người thể tử vì cái lãnh thôi. Chúng ta vấn đề ân thưởng và cái vấn đề ân xá thì chúng ta thấy đã đi. Vâng, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và thưa ông, sau đây thì Mary xin mời ông quay về với tin tức của bên Việt Nam. Thưa ông, theo những cái hình ảnh vệ tinh mới nhất cho thấy, thì hiện nay Việt Cộng đã gia tăng cái việc phòng thủ trên một cái hòn đảo thuộc về một trong những cái quần đảo Hoàng Sa, và hiện tại vẫn đang có sự tranh chấp chủ quyền với bên Trung Cộng. Thì thưa ông có thể giải thích tại lý tại sao mà Việt Nam lại làm như vậy hay không, thưa ông?
Vâng, thưa cô, thì chúng ta thấy trong cái thời gian 10 năm vừa qua, Việt Nam luôn luôn là bao che, bào chữa cho những cái hành vi quân sự của Trung Cộng trên Biển Đông của chúng ta. Mỗi lần Trung Cộng nó chiếm đảo, rồi nó cướp tàu thuyền, nó giết dân đến cá, và thậm chí nó giết cả hải quân của Việt Cộng nữa, thì Việt Cộng luôn luôn là bao che, không có lên tiếng gì cả. Nhưng mà lần này á thì từ trên vệ tinh á, người ta đã chụp hình là thấy là ở tại một cái hòn đảo ở trong cái nhóm đảo Trường Sa, mà cái nơi đó là cái nơi mà đang có cái sự tranh chấp chủ quyền giữa Trung Cộng và Việt Cộng đó, thì đã thấy là Việt Cộng nó đang xây thêm những cái hang ga chứa phi cơ và nối dài cái phi đạo. Cái phi đạo trước đây thì dài chưa tới tới 2.500 feet, nay được nối dài thêm là đạt hơn mức 3.300 feet và trong tương lai có thể lên trên 4.000 feet. Là chi như vậy? Là để cho nó thuận lợi cho các loại phi cơ thám thính. Bởi vì hiện nay thì Việt Cộng đang sử dụng cái loại phi cơ thám thính do Ba Lan sản xuất, tức là loại Skytruck M28. Cái loại này có khả năng thám thính ở trên biển. Ngoài ra thì Việt Cộng cũng còn sử dụng cái loại vận tải cơ CASA-295. Cái loại này thì là bán tận lực. Nhưng mà trong khi đó, thưa quý vị, thì trong Trung Cộng nó có đến ba đảo nhân tạo và có những cái hangar mà mỗi một cái đảo như vậy á, và cái hangar đó nó chứa đến 24 phi cơ chiến đấu, tức là ba cái là 70, gần 75 cái phi cơ chiến đấu ở trên cái ba cái đảo nhân tạo đó. Thì nếu mà so ra thì chúng ta thấy cái sự gia tăng này của Việt Cộng nó không có đáng vào đâu so với sự xây dựng của Trung Cộng trên những cái đảo mà do chúng chiếm đoạt của Việt Nam. Nhưng mà trong Trung Cộng nó cũng không có để yên. Vừa rồi thì phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Geng Shuang đã lên tiếng yêu cầu Việt Cộng là phải ngưng ngay lập tức các cái hoạt động gia cố đó mà chúng cho rằng trên cái phần đất, phần đảo, lãnh thổ của Trung Cộng, rất là ngang ngược. Thì tại hội nghị thượng đỉnh Á Châu Thái Bình Dương vừa qua ở Peru thì Tập Cận Bình là chủ tịch của Trung Cộng đã gặp tên Tần Đại Quang, tức là chủ tịch của Việt Cộng, mà chúng ta coi nó như anh này như là một thái thú của Việt Cộng mà thôi. Thì Tập Cận Bình đã cảnh cáo rằng là mọi cái sự tranh chấp giữa hai nước đó phải được giải quyết song phương, phải loại bỏ những cái sự khác biệt mà tham gia vào việc phát triển chung. Và cái điều đó là cái điều mà Trung Cộng cũng đã từng dựa vào vị thế, ý thế mạnh của mình, bắt ép các nước như Việt Nam và Philippines để chấp nhận những cái việc hợp tác mà luôn luôn chúng ta thấy phần thua thiệt là ở về phía các nước nhỏ như Việt Nam. Bởi vì Trung Cộng thì cái tham vọng của nó rất là vô bờ đó, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Và khi ông nhắc tới Trung Cộng thì Mali cũng xin được hỏi tới về vấn đề Trung Cộng thưa ông. Vào năm 2013 thì chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên của Trung Cộng tên là Liêu Ninh đã được hoạt động. Thì thưa ông, dựa theo cái cuộc phỏng vấn mới nhất đây của tờ Global Times với ông hạm trưởng của tàu này, thì xin ông giải thích cho quý vị khán giả biết về cái hoạt động và cái khả năng của chiếc hàng không mẫu hạm Liêu Ninh của Trung Cộng cho ông.
Vâng, thưa cô, thưa quý vị thính giả, chắc quý vị còn nhớ vào thế kỷ thứ 19, nước Anh là một đại cường quốc. Họ là một đại cường quốc mà chúng ta thấy họ đi chiếm đóng và có thuộc địa gần như trên khắp toàn cầu, đến nỗi người ta bảo là nơi nào mà có mặt trời mọc lên là có đế quốc Anh ở đó. Thì tại vì sao? Bởi vì nước Anh vào thời đó là một cái nước bao quanh là biển, cho nên hải quân của Anh rất là cường thịnh và hải quân Anh đã tung hoành trên khắp các biển. Nhưng mà qua đến sau đệ nhị thế chiến á, thì cái vai trò mà cường thịnh về hải quân nó nhường chuyển qua cho Hoa Kỳ. Chúng ta thấy Hoa Kỳ, những cái hạm đội Hoa Kỳ bây giờ nó tràn ngập ở trên khắp các đại dương. Thì Trung Cộng phải nói là từ từ nghĩa là gọi là từ cái thế kỷ trước đó, thì chúng ta thấy Trung Cộng là về không lực và hải lực không không là cái gì cả. Cũng như chúng ta nhớ khi mà Việt Nam Cộng Hòa chúng ta có những cái hạm đội, nghĩa là những cái chiến hạm lớn, uy nghi và đầy đủ nhiều trang bị tối tân, thì phía Việt Cộng vẫn còn những cái ghe buồm, hải quân Việt Cộng vẫn là những cái ghe buồm, chứ chưa có gì hết. Thì Trung Cộng nó vẫn mơ ước là một ngày nào đó nó vươn ra tới đại dương, và cái việc vươn ra tới đại dương trong mấy chục năm vừa qua thì nó tổ chức, nó nỗ lực để mà thiết lập cái hải quân rất là hùng hậu. Nhưng mà đặc biệt về cái hàng không mẫu hạm thì thưa cô, như cô nói đó, là năm 2013 nó đã hạ thủy một cái hàng không mẫu hạm được gọi là Liêu Ninh, như là coi như sẵn sàng để mà tham chiến trên đại dương. Nhưng mà thưa quý vị, cái hàng không mẫu hạm Liêu Ninh này là chỉ là một cái loại tàu đã phế thải, đã mục nát của Ukraine mà Trung Cộng nó mua về rồi sơn phép lại, rồi lại trang bị thêm súng đạn và một số thiết bị điện tử. Thì trong khi đó chúng ta nhớ rằng so với Hoa Kỳ là có 19 hàng không mẫu hạm thuộc loại tối tân nhất, nghĩa là trang bị điện tử tối tân nhất. Thì cái hạm đội, cái hàng không mẫu hạm Liaoning này mà đem ra thì thưa quý vị, nói xin lỗi tôi không dám quá lạc quan, nhưng mà nó không là cái gì cả đối với cái hạm đội của Hoa Kỳ. Thì vừa qua cái ông chính ủy của cái hàng không mẫu hạm Liaoning này là ông đại tá Lee Dong-yu đã tuyên bố, mà khi trả lời với phỏng vấn của báo Việt Cộng, báo Trung Cộng Global Times, là sau khi qua giai đoạn thử nghiệm rồi và huấn luyện rồi thì tàu Liaoning này sẵn sàng để đánh lại bất cứ kẻ thù nào. Thì quý vị thấy cái giọng điệu của họ ngôn năm thì vẫn gọi là hân hoan như vậy. Bây giờ đến lúc này thì chúng ta chưa biết cái mục đích chính trong cái việc sử dụng cái hàng không mẫu hạm này, nhưng mà rõ ràng là nó đang tăng cường cái hoạt động ở tại vùng biển Đông của chúng ta, nơi mà có tranh chấp và đang đối diện cái sự thách thức của Hải quân Hoa Kỳ nữa. Thì ngày tin thứ tư vừa rồi á, thì cho hay là thưa quý vị, Philippines á, trước đây là đồng minh thân thiết của Mỹ, nhưng mà sau cái vụ mà ông Tổng thống Duterte mà ông ấy chửi ông Obama rồi đó, thì bây giờ là ông đã tuyên bố là tạm hoãn tất cả những cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ. Và cho dù rằng chỉ có mấy hôm trước đó thôi đó, thì ông Tư lệnh Mỹ Thái Bình Dương là ông Đô đốc Harry Harris là cho hay là sẽ đến Philippines để thảo luận về các cuộc tập trận ở cái vòng kế tiếp. Thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines là ông Delfin Lorenzana đã đồng thời cũng yêu cầu Hoa Kỳ rút 107 binh sĩ đang tham gia chiến dịch chống khủng bố Muslim tại miền cực nam của nước Philippines. Bởi vì ông cho rằng là khi mà Philippines có đủ khả năng và trang bị để thu nhập tin tức tình báo thì những binh sĩ Hoa Kỳ này sẽ không cần thiết nữa. Thưa quý vị, những cái binh sĩ Hoa Kỳ này họ không phải họ chiến đấu bộ chiến đâu, nhưng mà họ dùng những cái phi cơ không người lái để mà thu thập tin tức tình báo. Thì cũng với ông Tổng thống Duterte của Philippines, ông nói rằng ông sẽ hoãn toàn bộ 28 cuộc tập trận hàng năm giữa quân đội Philippines và Hoa Kỳ. Và ông nói rằng cái cuộc thực tập đổ bộ của các lực lượng thủy bộ mà đang tiến hành đây sẽ là một cái cuộc tập trận cuối cùng ở trong nhiệm kỳ của ông. Bởi vì ông nói rằng ông không muốn lệ thuộc của Hoa Kỳ, nhưng mà ông lại có khuynh hướng kết thân với Trung Cộng. Đấy, thì chúng ta biết rằng cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Philippines hiện nay đang đến một cái hồi rất là khó khăn, thì không biết ông Trump lên ông sẽ làm như thế nào. Nhưng mà chúng tôi cũng biết được là ông Bộ trưởng Quốc phòng Phi Lorenzana thì cũng luôn luôn tỏ ra lạc quan rằng là sẽ có ngày cái mối quan hệ Mỹ và Phi sẽ trở lại hòa hoãn. Ông coi nó như là những cái ổ gà trên đường mà có lúc thì công tránh mới cũng là nó vá lại. Thì chúng ta thấy là nếu mà nhận định rõ ràng tại vì sao mà Philippines có thái độ đó, thì chúng ta cũng nhìn lại cái chính sách đối ngoại của Obama trong suốt hai nhiệm kỳ đã nhiều lần, rất nhiều lần tỏ ra là không có nhất quán và nhượng bộ tụt lùi đối với những cái đối phương. Cái việc đó là cho những đồng minh thân tín của Hoa Kỳ như là Âu Châu, tại Âu Châu hay là tại Á Châu, họ cũng phải phân vân, họ cảm thấy là bấp bênh nếu mà họ đi với Mỹ tiếp tục. Thì cùng trong cái lúc đó, cái đài ABC của Australia cũng có loan tin là có một viên tướng rất là uy quyền của Trung Cộng là ông Wang Chao-cheng đã có một loạt hội đàm với các viên chức quốc phòng của Australia tại Canberra, thủ đô của nước này. Thì trong cuộc hội đàm đó có đề cập đến sự bành trướng một cách nhanh chóng lực lượng quân sự của Trung Cộng, và người Úc họ đã bày tỏ cái mối quan tâm lo ngại về cái sự bành trướng đó. Ông Wang này vừa đầu năm là ông vừa được bổ nhiệm, quý vị biết là ông làm tư lệnh chiến trường phía nam của cái gọi là quân giải phóng Trung Hoa, tức là coi trách nhiệm toàn cái vùng biển Nam Trung Hoa hay là biển Đông của chúng ta, tức là toàn cả cái vùng đó. Vào tháng 2/16, tức là gần một năm trước đây, thì cái tên tướng tàu này đó nó ngạo mạn, nó tuyên bố rằng Trung Cộng có khả năng bảo vệ chủ quyền trong vùng biển mà không có một nước nào được phép có hành vi đe dọa chủ quyền và an ninh của Trung Cộng. Thì tôi không hiểu là nó đã nới cái vùng biển của Trung Cộng từ 200 hải lý, nó đi kéo xuống tới biển Đông của chúng ta và ngược ngạo tuyên bố như vậy. Thì để đối lại thì thưa quý vị, ông cựu thứ trưởng quốc phòng Australia, tức là ông Peter Jennings, cũng tỏ ý hy vọng là ông tân tổng thống Donald Trump sẽ khai cái lối cho Australia được thực hiện một cách tự do những cái hải vụ để đối lại những cái thách thức của Trung Cộng. Thưa quý vị, bởi vì Hoa Kỳ chắc cũng có những cái điều mà ràng buộc đối với Australia, thành thử ra trong những năm qua vì cái sách thức của Trung Cộng mà cái nước Australia đã không làm gì được bởi vì những cái ràng buộc đó. Cho nên ông có nói rằng là đã hơn một năm nay chúng tôi từng nói lên đây là quyền lợi an ninh thiết yếu của Australia, nhưng chúng tôi vẫn bị ngăn cản không cho đưa tàu ra vùng biển trên. Đó là cái điều ông than phiền với cái chính sách đối ngoại của ông Obama, thưa cô.
Dạ vâng, thưa ông, khi mà ông nói rằng sau hai nhiệm kỳ của Tổng thống Obama và với cái chính sách phải nói là du nhược của Tổng thống trên thế giới, do đó Trung Cộng đã bắt đầu lấn át và lấn át tất cả mọi người chứ không có riêng gì những cái nước nhỏ ở phía bên Đông Nam Á, thưa ông. Và bây giờ thì ở Hoa Kỳ đã có một Tổng thống đắc cử, đó là ông Donald Trump. Và trong cái thời gian ông Donald Trump vận động bầu cử thì không ai không thể không biết đây là cái khẩu hiệu tranh cử của ông, đó là làm cho Hoa Kỳ vĩ đại hơn và Hoa Kỳ phải là ưu tiên hàng đầu. Thì thưa ông, với cái khẩu hiệu đó, ông có nghĩ rằng Tổng thống Trump sẽ quay hẳn về quay chụp hẳn về phía bên nội bộ và làm sao cho Hoa Kỳ giàu mạnh lên và không màng tới vấn đề quốc tế? Và nếu trong trường hợp như vậy thì Trung Cộng có thể tiến lên để làm cái vai trò lãnh đạo của thế giới, thưa ông nghĩ sao thưa ông?
Vâng, thưa quý vị khán giả, nếu như chúng ta đặt cái trường hợp nếu như ông Trump mà ông phó mặc cái vấn đề quốc tế cho các nước mà không can thiệp như ông nói về Âu Châu hay là về Á Châu cũng vậy, thì rõ ràng là Trung Cộng nó có thể là nó sẽ lợi dụng cơ hội này để nó vọt lên nắm cái quyền lãnh đạo đó. Nhưng mà cũng không phải là dễ, bởi vì đó chỉ là một cái câu hỏi mà người ta đang đặt ra, nhưng mà khi mà xét đến vấn đề thực tế thì nó không có dễ như vậy. Thì rõ ràng là trước đây là chúng ta thấy cái phe cộng sản thì nó nói là Hoa Kỳ là gọi là cái dùng cái chữ là gọi là sandom quốc tế, tức là cảnh sát quốc tế đó, thì họ phê phán Hoa Kỳ là luôn luôn đứng ra để mà thọc tay vô ở trong các nước để mà làm như là mình là cảnh sát. Nhưng mà chính ra bây giờ chúng ta thấy là Trung Cộng cũng bênh vực cái hệ thống toàn cầu đó. Mà cái hệ thống toàn cầu đó là Hoa Kỳ đã bỏ ra rất nhiều công sức để xây dựng từ sau Thế chiến thứ hai cơ. Thì tại cái hội nghị thượng đỉnh kinh tế Á Châu Thái Bình Dương vừa rồi ở Peru đó, thì Tập Cận Bình đã nói rằng cái sự mở cửa là một cách rất là quan yếu cho cái nền kinh tế của từng khu vực. Và cái hội nghị vừa rồi được tiến hành vừa thứ bảy vừa trước thì Tân Hoa Xã của Trung Cộng đã xem cái lời phát biểu của Tập Cận Bình đã đặt Trung Cộng và cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương vào cái vai trò đi đầu tiền phong trong cái việc bà gọi là tái sinh lại một cái nền kinh tế của thế giới, một cái trật tự mới về kinh tế. Thì các viên chức cao cấp của Hoa Kỳ và ngay cả trên thế giới cũng mong muốn ông Trump là không quay lưng trước những cái vấn đề quan trọng của thế giới. Một trong những vấn đề đó mà chúng ta đang nghe nói là vấn đề môi trường và cái sự thay đổi khí hậu và cái sự giao thương tự do. Thì chúng ta biết là không có cái gì ngạc nhiên khi mà Trung Cộng bảo vệ một cái hệ thống mang tính chất hợp tác dựa trên những điều lệ, bởi vì chính những cái thời gian vừa qua họ hưởng quá nhiều lợi lộc ở trong những cái hệ thống đó. Việc mà Trung Cộng tham gia vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO năm 2001 đó, thưa quý vị, nó đã giúp cho Trung Cộng một cái bước nhảy vọt trong cái việc xuất cảng hoặc hàng hóa và cải tiến kinh tế của họ. Cho nên quý vị thấy là trong chỉ trong vòng 10 năm vừa qua thôi mà Trung Cộng nó đã tiến rất là nhiều, phát triển rất là nhiều. Nhưng mà khi xét đến cái vai trò lãnh đạo của Trung Cộng có làm được hay không á, thì quý vị nhớ rằng chính ông Obama năm 2014 ông cũng cảnh giác rằng là Trung Cộng đã chơi cha. Ông nói rằng Trung Cộng nó nhảy vào cái sân khấu thế giới trong cái tư thế mà ông Obama dùng cái chữ là gọi là free rider đó, tức là quý vị giống như là nhảy vào chơi không có đóng góp gì cả mà nhảy vào chơi chơi, nghĩa là gọi là chơi cha đó. Thì trong cái lúc đó là Trung Cộng đã đứng ra tổ chức một cái gọi là ngân hàng đầu tư hạ tầng cơ sở Á Châu và đã bày ra một cái kế hoạch phát triển ở khu vực, cái kế hoạch đó gọi là đặt tên là Belt and Road. Thì với cái bản chất vừa hiếu chiến vừa tham lam và có cái khuynh hướng bành trướng cố hữu, thì chắc chắn là khi mà Hoa Kỳ lơ là ở Biển Đông thì chắc chắn Trung Cộng không có bỏ qua cái cơ hội đó. Và nếu như ông Trump giữ đúng cái lời hứa là bỏ rơi cái hợp ước đối tác Thái Bình Dương đó, thì thưa quý vị, rõ ràng đây là cơ hội cho Trung Cộng nhảy vào để trụ lợi với 12 quốc gia hiện nay đang tham dự đó. Và Trung Cộng cũng không để phí thì giờ khi thúc đẩy thực hiện cái viễn kiến của họ về giao thương tự do ở trong Á Châu qua cái tổ chức gọi là đối tác kinh tế toàn diện trong khu vực. Và cái sự đối tác này có sự tham gia của 14 nước Á Châu cộng với hai nước Australia và New Zealand. Và cái thỏa ước này nó có những cái tiêu chuẩn, thưa quý vị, nó thấp hơn cái hiệp ước đối tác Thái Bình Dương. Những cái tiêu chuẩn thấp hơn về môi trường, về quyền lợi của người lao động, về sự bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Và Hoa Kỳ thì không có mặt trong cái hiệp ước mà tôi vừa nói, tức là đối tác kinh tế toàn diện của Á Châu đó. Và nếu như là Hoa Kỳ mà bỏ cái TPP và TPP không thành, thì chắc chắn là cái sân chơi của Trung Cộng ở trong cái hiệp ước mà tôi vừa nói đó, nó sẽ là một cái vai trò nổi bật. Và vừa qua thì quý vị cũng biết là Việt Nam Cộng sản nó đã không chịu thông qua cái thỏa ước TPP rồi, nó không đưa ra quốc hội để phê chuẩn rồi. Và Malaysia cũng tuyên bố thì sẽ chú trọng vào cái việc thương lượng cái thỏa ước đối tác kinh tế toàn diện. Hai nước Nam Mỹ là Chile và Peru cũng bày tỏ rằng họ sẽ thương lượng để được vào cái thỏa ước đối tác kinh tế toàn diện đó nếu như TPP bất thành. Thì quý vị, nói tóm lại là nếu Hoa Kỳ bỏ rơi cái TPP thì Trung Cộng nó sẽ nắm cái thỏa ước mà chúng tôi vừa nói là đối tác kinh tế toàn diện trong khu vực với 14 nước đó, và nó sẽ nắm cái vai trò lãnh đạo ở trong cái thỏa ước đó. Nhưng mà thưa quý vị, nói là cầm đầu cái vai trò trong cái thỏa ước đối tác đó thì cũng chưa có thể tự coi mình là đủ sức để đóng cái vai trò lãnh đạo thế giới được, bởi vì rõ ràng thì Trung Cộng chưa có khả năng này. Và cái điều này không phải chúng ta nói mà chính ngay người Tàu họ nói như vậy. Tức là ông Jan Misi, một nhà phân tích chính trị và kinh tế của Trung Cộng, cũng thú nhận rằng là Trung Cộng không thể nào có tham vọng và cũng không có đủ khả năng để thay thế Hoa Kỳ. Cho nên giờ phút này thì Trung Cộng cũng chỉ muốn Hoa Kỳ nới lỏng ra cái sự kiểm soát, và yêu cầu Hoa Kỳ từ từ mở cái sân chơi cho Trung Cộng mỗi ngày bước vào và tiến lên những cái vai trò lớn hơn mà thôi. Nhưng mà ngược lại thì họ cũng không muốn Hoa Kỳ đột ngột bỏ rơi, bởi vì khi mà Hoa Kỳ đột ngột bỏ rơi những cái thỏa ước và những cái sân chơi đó thì chắc chắn là có những cái xáo trộn mà chúng ta không có lường trước được. Thì trong tuần trước, ông Xi cũng tuyên bố là Hoa Kỳ cần phải đóng vai trò lãnh đạo trong vấn đề hâm nóng địa cầu. Và các nước phát triển đã hứa là sẽ đóng góp hàng năm mỗi năm 100 tỷ đô la cho đến năm 2020 để nhằm giúp đỡ các nước đang phát triển trong cái vấn đề hâm nóng địa cầu này. Và cái sự hứa hẹn của các nước đó, thưa quý vị, còn tùy thuộc vào sự tham dự của Hoa Kỳ hay là không. Bởi vì ông Trump nó từng tuyên bố là vấn đề hâm nóng địa cầu là một cái sự huyền hoặc, tôi nghĩ nó gọi là hoax. Thì thưa quý vị, cái việc này đến nay là các nhà khoa học thì cũng có hai khuynh hướng, cũng có người là ủng hộ cái vấn đề hâm nóng địa cầu và cũng có người bài bác, bởi vì cho rằng những cái lý luận của bên kia đưa ra không có chính xác, và cái địa cầu nóng lên không phải là do con người ta kỹ nghệ tiến bộ mà làm nóng lên. Thì quý vị cũng biết là cái ông mà đứng ra và chủ sướng cái vấn đề hâm nóng địa cầu này là cái ông phó tổng thống là Gore, cái thời của ông tổng thống Bill Clinton. Và cái ông đó hiện nay cũng vẫn còn coi như là người đứng đầu trong cái chương trình hâm nóng địa cầu này. Thì nói tóm lại thì chính những tờ báo chí như là tờ báo quốc doanh của Trung Cộng là Global Times mà nó cũng thú nhận là Trung Cộng không thể sánh kịp với Hoa Kỳ vì họ chưa có sự sẵn sàng trong khả năng và cả về mặt tâm lý để lãnh đạo thế giới. Thì tờ báo họ viết một câu như thế này: nếu Hoa Kỳ rút ra khỏi thương lượng về khí hậu tổ chức là tại Paris thì Trung Cộng sẽ vẫn cứ bám trụ, nhưng mà Trung Cộng khó lấp được những cái sự mất mát do cái việc bỏ rơi của Hoa Kỳ. Và nếu Hoa Kỳ chống lại các thỏa ước giao thương tự do thì những hậu quả rối loạn sẽ xảy ra và Trung Cộng không đủ khả năng để giải quyết. Thì đó là tất cả những cái điều mà chúng ta thấy rằng rõ ràng là dù Hoa Kỳ ông Trump có bỏ rơi đi nữa thì Trung Cộng cũng cũng còn rất là đường rất là xa và một thời gian rất là lâu mới có thể ngoi lên được cái vai trò lãnh đạo, thưa cô.
Dạ thưa ông, như vậy ông nghĩ sao mà trong tuần này thì Tổng thống Obama đã tuyên bố, Tổng thống cử Donald Trump, ông nói rằng khi ông vào tòa đất, tức là vào ngày 20/1 tới đây, tháng 1 tới đây, và ông sẽ khỏi TPP ngay lập tức, thì ông nghĩ như vậy TPP còn có thể tiếp tục hay liệu Nhật Bản có thể thế Hoa Kỳ trong vấn đề lèo lái TPP hay không thưa ông?
Thưa cô, hiện nay nếu mà nói về cái vai trò kinh tế thì với cái sức mạnh về kinh tế thì Nhật Bản cũng là một cái nước rất là mạnh. Nhưng mà trong cái vấn đề giao thương đó, thì chúng ta thấy là Trung Cộng nó mạnh hơn. Cái vấn đề xuất vào Nhật đó, thì Trung Cộng nó mạnh hơn. Thành thử người ta nhìn Trung Cộng như là một cái nhân vật số 2 thay vì là Nhật Tổn. Thì cái điều cô nói đó thì đến nay thì tôi cũng chưa biết. Nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng ông Trump thì khi ông nói như vậy, nhưng mà khi ông đối phó với thực tế thì có thể ông cũng sẽ có những cái mềm dẻo. Bởi vì chúng ta đã thấy ông đã có những cái mềm dẻo so với nhiều vấn đề khác ngoài vấn đề TPP rồi đó, thưa cô.
Dạ vâng, chúng ta cũng hy vọng là như vậy. Và thưa ông, bây giờ chúng ta chỉ còn có mấy tuần lễ nữa là chúng ta bước qua năm 2007. Và Mali biết rằng trong cộng đồng người Việt thì chúng ta đang sống tại Hoa Kỳ, có hàng trăm ngàn người chứ không ít đang nhận cái tư bổng của phúc lợi an sinh xã hội. Thì không là trong năm 2007 này nó có sự thay đổi gì hay không thưa ông?
Vâng thưa cô, trong một cái bài nói chuyện cách đây 3 tuần thì tôi cũng có thưa với quý vị khán giả rằng là có những cái nguồn tin dự đoán rằng là cái tiền ngân sách an sinh xã hội nó sẽ gọi là sẽ cạn. Trước đây thì dự trù là năm 2020, nhưng mà bây giờ thì người ta nói là có thể là sẽ cạn trong sang năm, thì đó chỉ là cái dự đoán thôi, chưa biết nó xảy ra hay không. Nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là có một cái sự thay đổi một chút xíu để cho chúng ta biết tìm cách đối phó chứ không phải là bị ngỡ ngàng. Thì cái sự thay đổi về cái tiền an sinh xã hội, thưa quý vị, nó điều chỉnh là từ vấn đề lạm phát này, vấn đề giảm giá đồng bạc, rồi cái sự gia tăng số người thụ hưởng nữa. Và cái sự thay đổi này nó ảnh hưởng đến số tiền mà người thụ hưởng sẽ nhận, cũng như số tiền những người đang làm việc đó, sẽ bị khấu trừ để nộp vào cái thuế an sinh xã hội. Thì chúng ta biết rằng là sang năm mới, sự gia tăng tiền trợ cấp do vật giá sẽ rất là ít. Ví dụ như năm 2015 thì cơ quan quản trị về an sinh xã hội đã sử dụng cái mức lạm phát để quyết định cho việc điều chỉnh vật giá và đã thấy rằng không có cái sự thay đổi nào đáng kể. Vì thế qua năm 2016 thì những người nhận tiền an sinh xã hội không thấy cái tăng lên được bao nhiêu. Và đến cái thời điểm hiện nay người ta chỉ có hy vọng là tăng là 0.3%, tức là coi như 3 cho năm 2017. Là cái đó là cái tỷ lệ mà Sở An sinh xã hội đã tính toán rồi. Ví dụ như là một người mà năm nay lãnh tiền hưu 1.355 đồng mỗi tháng, thưa quý vị, sang năm chỉ tăng lên có 5 đồng thôi, tức là sẽ lãnh được 1.360 đồng mà thôi. Và cái điều đáng buồn nữa là cái khoản tiền khấu trừ an sinh xã hội để trả cho Medicare phần B sẽ tăng theo. Ví dụ như quý vị chỉ có lãnh có 5 đồng một tháng và cái tiền an sinh, cái tiền hưu lãnh thêm có 5 đồng một tháng, nhưng mà cái tiền khấu trừ cho cái Medicare sẽ tăng 4 đồng mốc. Thì quý vị thấy, ví dụ như năm này họ trừ là 104 đồng 90 xu, sang năm thì sẽ trừ lên 109 đồng, tức là tăng 4 đồng 10. Tức là coi như là mình lãnh thêm được có mấy đồng, 5 đồng của bên an sinh xã hội thì mình đã trả vô cái tiền Medicare rồi. Và đó là cái người mà đang hưởng, như chúng tôi này đang hưởng Medicare thì nó tăng lên 4 đồng 1. Nhưng mà những vị nào mà mới về hưu, mà mới bắt đầu nhận Medicare thì tiền khấu trừ này, thưa quý vị, sẽ là 134 đồng. Quý vị nhớ đi, năm nay là 121 đồng, nhưng mà sang năm là 134 đồng, tức là gia tăng đến 12 đồng 20 xu. Đó là đối với tiền Medicare của những người mà nghĩa là mới lần đầu tiên được nhận. Rồi, nhưng mà cũng quý vị cũng có thể là có những cái sự thay đổi đây này. Ví dụ như quý vị mà ít tuổi hơn so với cái tuổi hưu, ví dụ tuổi hưu năm nay ấn định là 66 tuổi mà quý vị ít tuổi hơn á, thì cái sự thu nhập của quý vị mà nó có cái một cái định mức, ví dụ như 2016 cái định mức là 15.720 đồng, nếu mà quý vị làm tiền, quý vị vẫn tiếp tục làm việc mà lãnh trên cái số tiền đó đó, thì quý vị sẽ phải trả là cứ là 2 đồng tiền lương thì quý vị bị trừ đi 1 đồng, bị giữ lại chứ không phải trừ, không ai lấy quý vị hết, họ giữ lại 1 đồng bỏ vào tiền quỹ an sinh xã hội. Thì năm nay á, là cái tuổi về hưu là 66, qua năm thưa quý vị sẽ là 66 tuổi cộng tới 2 tháng nữa. Thì nếu quý vị đến tuổi hưu năm 2017 mà quý vị có thể làm lương đến 44.880 vào những tháng trước khi về hưu. Nhưng mà nếu cái số tiền mà tên đó, tức là quý vị lãnh 45.000, thì cứ mỗi 1-3 đồng mà quý vị lãnh cao hơn đó, đó thì người ta sẽ trừ 1 đồng tiền để bỏ trong tiền hưu điểm của quý vị. Nói chung ra thì nói về con số thì quý vị cũng hơi khó để mà theo dõi. Thì quý vị sau khi nghe, quý vị vô trong cái chương trình phát thanh, vô cái website để quý vị đọc. Và cái mức lương tối đa cho cái mức thuế an sinh xã hội cũng tăng nữa. Thì thưa quý vị, cái hệ thống an sinh xã hội nó làm việc trên nguyên tắc như thế này. Cái tiền mà chúng tôi đóng ngày hôm nay, các vị trẻ mà đóng ngày hôm nay là để trả tiền hưu bổng cho những người đã làm việc, đã về hưu trước đây. Thành ra năm 2016, cái tiền do Sở An sinh xã hội thu vào, thưa quý vị, nó thường là cái tỷ lệ là 12.4% của cái số lương quý vị. Và trong đó thì người chủ nhân mà họ mướn quý vị, họ trả một nửa và quý vị đóng một nửa. Và cái đó là cái áp dụng cho những vị lãnh lương ở đến cái mức 118.500 đồng mỗi một năm. Qua năm 2017, cái mức tính thuế vẫn là 12.4%. Và nó sẽ áp dụng cho những vị mà làm lãnh lương đến cứ mức 127.200 mỗi năm. Đó là những điều mà chúng tôi biết về cái vấn đề an sinh xã hội. Và chúng tôi cũng thưa rằng quý vị cũng nên cẩn trọng, bởi vì cái quỹ an sinh xã hội nghe người ta nói là có thể bị là cạn tiền đấy, thưa quý vị, thưa cô.
Ông dạy bất tự nhiên Mali lo cho cái thân phận của Mali hết sức. Bây giờ ông Phúc thì đã được lãnh rồi, rất nhiều quý vị khán giả đã được lãnh rồi, nhưng mà cứ cỡ như Mali chắc vài bữa nữa biết thành phố nó không còn đồng nào thì không biết làm sao đâu.
Nói thì nói thế nhưng mà cũng đừng quá bi quan, bởi vì chính phủ rồi cũng phải tìm một cái biện pháp nào đó để giải quyết chứ không thì loạn hết đó cô.
Dạ vâng, thưa quý vị khán giả, cách đây khoảng 50-60 năm về trước khi cái vấn đề an sinh xã hội được ra đời đó, thì nếu mà Ly nhớ không lầm là cứ khoảng 6-7 người đi làm nuôi một người về hưu, và bây giờ đó thì chỉ còn có khoảng 3 người đi làm để nuôi một người về hưu, vì cái dân số của Hoa Kỳ thì tức là họ không có chịu sinh đẻ nhiều, và cái số người đi làm đó và số người về hưu thì lại nhiều mà cái số người đi làm lại ít, thì do đó lý do tại sao mà cứ bị hăm dọa là cái ngân quỹ an sinh xã hội sẽ bị cạn dần trong nay mai, quý vị. Và Ban Ly cũng đồng ý với ông Phúc rằng chắc chắn là chính phủ phải đưa tới một cái vấn đề giải quyết nào. Thì cái vấn đề giải quyết thì có lẽ là bắt buộc phải tăng thuế về cái vấn đề an sinh xã hội thôi, nếu mà muốn duy trì cái đó. Chỉ tội nghiệp cho những cái thế hệ lỡ cỡ như Ba Di cái lúc về hưu, thì lúc giờ chắc chỉ còn có một người nuôi một người, thì chỉ có nước mà tự trồng khoai cuốc đất mà sống thôi, thưa ông. Vâng. Thưa quý vị khán giả, Mali xin được cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình thời sự hàng tuần của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Và Mali cũng không quên cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã nghiên cứu cũng như soạn thảo những tài liệu để trình bày đến quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi một lần nữa xin cảm ơn quý vị khán giả và ông Phúc. Xin kính chúc quý vị những ngày cuối tuần thật là vui và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới. Mali xin chào ông Phúc.
Vâng, trước khi tôi chào khán giả thì tôi cũng loan một cái tin rất là vui. Đó là nhà độc tài Fidel Castro của Cuba vừa qua đời, vừa chết ngày hôm qua. Và đó là một cái người độc tài, ông này đã nắm quyền từ năm 1958 và đã áp dụng một chế độ độc tài cộng sản trên đất nước Cuba. Thì cái chết của ông này đã đem lại cái rất là vui mừng, người ta đã mở tiệc ăn mừng tại Florida, Miami, Florida. Thì trong lúc đó ông Tổng thống Obama ông lại gửi lời chia buồn và này nọ, thành ra cũng đó cũng là một cái vấn đề mà hiện nay cũng đang tranh cãi ở trong Quốc hội. Người ta muốn biết là, người ta muốn nghe là có một cái sự gọi là cư xử như thế nào cho đúng mực, chứ không phải là một tên độc tài đã giết biết bao nhiêu người Mỹ ở bên đó mà bây giờ ông Obama lại chia buồn rồi này nọ. Đó là cái điều mà tôi xin thưa cuối cùng và trước khi chấm dứt tôi.
Thưa ông, đối với Mali thì vui nhưng mà cũng không vui. Là vui là mình thấy ông ta chết, không vui là ông ta mãi tới bây giờ mới chết. Trong cốt cán thì ông ta phải chết 50 năm đầy chứ, thưa ông. Ông ta đang tuổi 89 rồi. Thì Mali thấy đúng là ông trời nhiều lúc cũng không có mắt. Những người như ông ta thì đáng là phải chết từ lâu rồi, thưa ông. Vâng, Mali xin được cảm ơn ông với những tin tức cuối cùng và xin kính chào, tạm biệt.